cái phải à, cái phải đó tức là cái chỗ biến nhất, cái chỗ mà quan trọng, những cái bức tôi và cái mô hình. Trong cái đoạn đó thì Đức Phật Thích Ca nó nói là chúng ta thì cái thứ nhất là có cái chuyện nam tử thì những nhân nào có ai đó mà có nghe được Đức Phật Di Đà mà cố gắng chuyên tìm danh hiệu của Ngài một ngày, hai ngày, sớm bảy ngày rất tâm chẳng loạn á thì khi lâm chung để được Đức Phật Di Đà giúp đỡ. Thì trong cái đoạn văn này đây là cái chỗ mà quan trọng là được tu tâm vô tình độ. Thì Ngài nói là thứ nhất là chuyên tìm danh hiệu, chuyên tìm danh hiệu. Cái thứ hai đó là nhất tâm chẳng loạn. Cái chuyên tìm danh hiệu á, sao gọi là chuyên tìm danh hiệu? Sở dĩ chúng ta tu theo tịnh độ à, thấy nhiều người tu mà cũng được sẵn sanh á, bởi vì chúng ta không có chuyên tìm, chuyên là những gì? Chuyên là chuyên cần chăm chú ở một chỗ, chuyên đó là giữ, chuyên tìm lúc nào cũng giữ gìn một cái nào đó, một chỗ đó. Cái chỗ đó chắc là cái tên hiệu của Đức Phật. Ở đây quý vị thấy là quý vị có thể niệm Phật, nhưng mà chúng ta có chuyên tiền không? Không có chuyên, không có chuyên tiền. Chúng ta niệm Phật thì có một ngày 5-7 giờ gì đó, hay là 1-2 giờ còn niệm Phật. Nhưng thực sự niệm như vậy là chúng ta thường thường là tạp niệm hơn là chuyên, hơn là chuyên tiền. Là bởi vì sao là tạp niệm? Niệm Phật thì chúng ta nhớ con người niệm Phật. Trong khi niệm Phật đó, thì nhớ là chúng ta chỉ nhớ cái biết tên niệm Phật, không không nghĩ đến gì khác nữa. Thì đó là chuyên thiện. Nhưng mà thường thường quý vị suy nghĩ kỹ lên xem, khi niệm Phật á, niệm một giờ đồng hồ có khi được 5-3 phút chuyên trình đó là mừng lắm rồi. Phải hở ra thì tâm chúng ta nghĩ đến gì khác hơn là niệm Phật. Cái hai là nhất tâm bằng nhất tâm bất đoạn. Hai cái chuyên trì với nhất tâm bất đoạn cái gì nữa nha. Bao giờ chúng ta cứ chuyên trì á, chúng ta được biết tâm bất loạn. Hằng ngày quý vị thấy chúng ta niệm Phật, người xưa đó, nếu mà tôi niệm Phật thì bỏ hết mọi thứ, bỏ hết nhân duyên, chỉ nhớ tôi niệm Phật thôi. Quý vị thấy như có cái bà đó, bà tu theo một pháp môn niệm Phật đó. Có cái bà đó, bà tên là Bá Bất Quảng. Bá Bất Quảng là Bá là trăm, Bất Quảng là không có kể tới. Cái tâm sự không có kể tới, bà gì lớn tuổi thì tu theo pháp môn tịnh độ. Thì khi mà tôi như vậy á, thì tất cả những cái của tiền giàu có, tất cả những tài sản, những con cái kia mình đã bỏ hết tổng rồi. Các chuyện bỏ lo, chỉ là lo niệm Phật không. Mà có bỏ hết như vậy thì mới được chuyên tâm. Chả nghĩ mà bây giờ chúng ta tu mà không được chuyên tâm, không được thức tâm á. Bởi vì chúng ta tu mà tu sẽ cứ lơ là, không có chúng ta không có kiểu mà tu thiệt tình. Tu lơ là nghĩa là sao? Hay là chúng ta có cái gì đó chúng ta muốn ở cõi này, chưa có phủ ta, chưa có đàn bỏ cái gì của ta bằng ta được gì. Người xưa mà tu thì chỉ lo tu niệm Phật không thôi, còn chuyện nhà chuyện cửa thì chắc không liễu tới. Còn chúng ta đây một ngày 24 giờ lo cái chuyện thế gian nó hết 20 giờ rồi, còn lo chuyện thế gian đến khi trong giấc ngủ cũng còn lo nữa, nó 20 giờ. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi ngủ cũng như mình nằm mơ, mình lo chuyện thế gian, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện nợ, chuyện lần, chuyện xe, chuyện cộ, chúng ta được chuyên tâm. Người xưa tu là chuyên tâm tu bỏ hết mọi việc, bởi vì thế gian này không phải cái chỗ ở lâu dài. Cái thứ hai là trong này khi mình nói là nhất tâm bất loạn thì tôi có nhắc sơ sơ à, nếu nhất tâm bất loạn á là cái trình độ mà nhất tâm bất loạn thì bây giờ chúng ta phải gieo trồng được nhiều. Nếu mà nói cho khoa học bây giờ thì mình rất là mình làm một cách trở thành cái phản xạ tự nhiên. Cái phản xạ chúng ta cứ niệm bây giờ chưa là còn loạn này, ngày mai sẽ còn loạn, ngày mốt còn loạn, năm tới nữa, mỗi lúc nào đó chúng ta sẽ làm được nhất tâm một loạn. Đây là cái tình tự mà chúng ta thấy đứa nhỏ nó đi lúc đầu đi té, sao dần dần mỗi lúc nào đó chúng ta đi không để ý mà cũng đi được. Thì từ khi mình học tới chỗ nó kêu cả cái chỗ nó chín mùi rồi đó, thực sự là không niệm mà chúng ta không có niệm. Cái chỗ này mà Lục Tổ nói rằng, thường trong kinh Lục Tổ nói rằng có niệm á, 他们轮着顶尖的方面这个人家那是你两个老师保留下跟着太多人还他们轮着什么人家还搞太多人搞人家这个人家下面他们轮着人们他们注意的人们马上老人搞人们这个人家那个人一般的这个主持人了哪一门搞哪一门搞人这个搞得叫温人这个人家叫了早在通年了，我们真的过年，你在干什么？人家在送些小，我们在通年过年了，你在装什么？真的？哎呀，你说，哎呀，这家伙真够胆，过年过年，就三过三那么难，我六年老了，现在还没出息，那是经济，是经济，哎呀，不行，这老太太你怕他们人吗？我跟你们要好。เราให้เราเด็กเราเด็กน้ำให้ทุกที่ตำเป็นไงเด็กหมดทุกที่ตำเราเลยเนี่ยเด็กนายหมดทุกทั้งชาหรือชายทุกทั้งชาทั้งชาหรือจะเลือกหนาวร้อนทุกครับมันแค่ไหนเนี่ยเราต้องเด็กต้องยึดไว้แต่ที่ร่างสั่นเจียวให้เราเด็กที่เจียวร่างสั่นก็ต้องยังไงแบบนี้ยังไงเขาเด็กเจียวแล้วเด็กก็เจียวขึ้นมาเจียวหนึ่งขึ้นมาใหญ่โตที่เราที่เชื่อใจต้องแง่เหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยไม่หมดเหนื่อยไม่ทุกอย่างแล้วที่เราต้องทำเดี๋ยวชาล้อที่ได้ฝึกมาแล้วที่ตกไหนก็เลยฝึกตอนใช้สุดเลยเอ้ยเรื่องตัวน้อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ชุ่มสนาวเนี่ยน้อยเนี่ยขึ้นไหนนั่นฝึกไหนอยู่ชิ้นเชิงของเรื่องตัวอย่างเดียวเดี๋ยวที่เราใช้อย่างง่ายถึงเราได้ฝึกเรื่องก็หลังชุ่มซอกชุ่มสนาวได้หนักฟ้าเขาบอกงานชิ้นหอยแบบไหนเจ้าก็เลยพักตัวใหญ่น้อยอะไรก็ไม่เหลือฉะนั้นเราไปใช้สิ่งละเอ๊ะเอ๊ะสิ่งละฉะนั้นสิ่งก็ดีแต่ที่ฝักน้อยเลยนะจีก็เราหลังสั้นถึงหนูแต่โยนทุ่งสั้นเนี่ยก็เป็นฝ่ายตาลายเชียวเหนียวเหนียวเขาตาเชียวรักเหนียวเหนียวเขาเหงาสั้นเนี่ยยาเหมือนเชื้อเขาต้องเหลือแยกกับแนวทุ่งทุ่งเนื้อสั้นเนี่ยเขาไปchúng ta bị nhiều cái ràng buộc cái trong cõi ta bà này nhưng mà vì ngài có Phật nhãn thì ngài mới thấy được cái chuyện đó cõi trình độ chính vì mà ngài thấy như vậy ngài thấy cỡ ích thấy ngài thương xót chúng ta nên ngài mới kêu chúng ta nói ngài còn kêu nữa nên phát nguyện nguyện sinh sanh khỏi nước cực lạc kia ở đây thì quý vị thấy có chỗ này ở những chỗ khác đó, thì ngài có nói cái cõi là hội long hoa đang như hội long hoa khôngđó, ngài nói là nếu chúng ta kiên trì thiền định á, thì có thể chúng ta đi về cái đông suốt của ngài Di Lặc. Đợi đến khi ngài Di Lặc xuất thế, chúng ta trở lại thế gian này, đó là cái khỏi trời đông suốt. Nhưng cũng đồng thời thì ngài khuyên chúng ta về tịnh độ. Tại sao vậy? Tùy theo cái căn duyên của mỗi người. Mà ở đây đó, cái khỏi tịnh độ là có người ta hỏi, không có ai hỏi mà ngài nói.Ở đây ngày xưa chúng ta là bởi vì cái pháp vô tịnh độ là không mới được rộng rãi, nó bao gồm nhiều vị Bồ Tát từ cái hệ thượng căn thượng trí cho tới cái người là căn hạ trí tu cũng được nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ngày xưa là bởi vì họ có cái hạnh nguyện Di Đà, cái cõi đông suốt á, thì chúng ta phải đoạn cái tiền bạc, cái tiền não chướng sở cái dướng chúng ta hết rồi đó, ta mới sanh về đông suốt được, mới sanh được cái đời đông suốt. Còn ở đây đó là vì cái hạnh nguyện của Di Đà.Ngài nghĩ rằng nếu ai nhớ đến Ngài, ai nói đến tên Ngài thì Ngài thức dẫn. Và một phần chúng ta không phải dựa vào sức của chúng ta, dựa vào một phần, nhưng mà lại nương vào cái tha lực, cái thần lực nó Phật Di Đà, dễ dàng hơn chúng ta gặp Phật Pháp. Ông ta lợi Pháp, nhưng tôi hiện nay đang khen ngợi sự lợi lạc trong công đức không thể nghĩ bàn được Đức Phật A Di Đà. Thì phương đông cũng có Đức Phật A Xuất Vệ, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di.Đức Phật Tu Di Quang, Đức Phật Diệu Âm, các Đức Phật như thế nhiều nhân số các sông hàng, các ngài đều ở tại nước các ngài, xuất ra tướng quản trần thiện, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói ra lời thần thực rằng, chúng sinh các ngươi nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn mà phải tin nhất thiết duy Phật xã hội. Chúng ta thấy rằng chẳng những trong cái đời hiện tại, Phật Thích Ca khen ngợi cái pháp môn thù thắng này đó.Thì ở bên phương đông có rất là nhiều chư Phật, ví dụ như A Xuất Bệ, 对你都在这里做到不是便宜法那杀了就在黑人啊某天不是不是便宜法他赶紧把这里面是个生产人员他们他们有谁这个本来就是个最完整的学习来也不对是吧人家是最柔软的爱他杀了最柔软的爱最柔软的爱就是也不对这个牛肉通过牛肉油原来呢他是把儿子分到那人呢是这种人呀也说这个没在家急着了他想要什么人了没有他想要的人他想做人终身革命这个就在这里呢都有约定来能真实生养的人都通知明白了我真的是一把手好人了这些老人他家里有约定来能真从六头生一百人你看你从三百人三我真的真的一切就把车后面来一来我拿着自己搞真的真的真的一来马来一家就把车后面来来来来真一切就把车后面来一切就把车后面来来来来来所以呢现在真的也是真的是梦真的nói về cái cõi thế giới là cõi trình độ có cái tên khác là nhất thiết chư Phật nhất thiết chư Phật nghĩa là gì quý vị tất cả các đức Phật sở hộ niệm này sở hộ niệm sở là gì quý vị sở là gì không quý vị sở là chỗ chỗ hộ niệm là gì hộ là gì hộ là giữ gìn niệm là gì nhớ nghĩ để thấy cuốn kinh này cái thực quả trình độ pháp môn trình độ là cái pháp môn mà tất cả các chư Phật là cái chỗ mà tất cả các chư Phật đều nghĩ tới đều gìn giữ cho thánh chỗ để chẳng những đức Phật Thích Ca không mà nhất thiết chư Phật tất cả những chư Phật đều là cái chỗ cái quả đó cái pháp môn đó là những cái chỗ mà chư Phật thường nghĩ tới gìn giữ cái chỗ đó gìn giữ pháp môn đó chúng ta thấy rằng chẳng những là đức Phật Thích Ca không mà các chư Phật ở phương Đông và phương Đông cũng nghĩ như vậy cũng hộ niệm cho cái chương trình đó lẽ tất nhiên là khi chúng ta niệm Phật như vậy thì chẳng những là cái Phật Thích Ca mà chư Phật ở phương Đông rồi sau này chúng ta thấy những cái phương khác cũng đồng có cái niệm giống như là chư Phật ở phương Đông chúng ta không xác lợi Phật thế giới phương Nam Đức Phật Nhật Việt Đăng Đức Phật Vinh Giang Quang Đức Phật Đại Diện Kiên Đức Phật Châu Di Đăng, Đức Phật Vô Lượng Tinh Tấn, các Đức Phật như thế nhiều như số các sông Hằng, các ngài đều ở tại nước các ngài xuất ra tứ bản thành thiện, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng, chúng sinh các ngươi nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn nhờ cái kinh đức của chư Phật xã hội. Thì cái đoạn này cũng giống như đoạn trên, thì ở bên phương Đông, đây là phương Nam. Một đoạn kế tiếp, tức là thế giới phương Tây, có đức vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đức Phật Đại Quang, đức Phật Đại Minh, đức Phật Bảo Tướng, đức Phật Tịnh Quang, các đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng, các ngài đều ở tại nước các ngài xuất ra tứ quản trần thiệt, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng, chúng sinh các ngươi nên tin lời khen ngợi vì công đức không thể nghĩ bằng một kinh đức thiết chi Phật xã hội. Đây là cái đoạn văn này phương Tây, chúng ta thấy là phương Đông, phương Nam, phương Tây, xa phương Bắc cũng giống như vậy, chỉ có tên các chư Phật khác nhau thôi. Vô lượng thọ là gì ạ? Ở đây tức là cái gì? Vô lượng thọ là gì quý vị? A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quán. Thành ra cái vô lượng thọ Đức Phật ở phương Tây rồi. Xá lợi Phật thế giới phương Bắc Đức Phật Diệu Kiên, Đức Phật Tối Tháng Âm, Đức Phật Ngang Trừ, Ngang Trở, Đức Phật Lục Sinh, Đức Phật Quảng Minh. Các Đức Phật như thế nhiều như số các sông Hằng. Các ngài đều ở tại nước các ngài xuất ra tứ bản trần thiệt, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói ra lời thành thực rằng, chúng sinh các ngươi nên tin lời khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn mà chỉ tin nhất thiết chư Phật xã hội. Rồi tới cái hạ phương, chúng ta thấy là có đông. Đông Tây Nam Bắc là bốn phương chính, bây giờ có cái hạ phương. tức là hạ phương thế giới có đức sư tử, đức Phật Vinh Văn, đức Phật Vinh Quang, đức Phật Đạt Ma, đức Phật Pháp Tạng, đức Phật Tỳ Pháp, vân vân. Độ hai cũng giống như vậy, các đức Phật nó cũng xuất ra cái tiếng ngữ động dài khen ngợi kinh này. Cái đầu thế giới thượng phương và phương trên đó thì có đức Phật Phạm Âm, đức Phật Chính Phương, đức Phật Phương Thượng, đức Phật Phương Quang, đức Phật Đại Diện Kiên, đức Phật Tạp Sắc Bảo Quang Nguyên Thân, đức Phật Ta Thụ Hương, đức Phật Bảo Hoa Đức, đức Phật Chí Nhất Thiết Nghĩa, đức Phật Như Tu Di Sơn, vân vân. Các đức Phật đó thì cũng xuất ra tiếng ngữ rộng dài. Thì cái đoạn này đó chúng ta thấy gì? Cái thứ nhất là chúng ta thấy là Đông Tây Nam Bắc và Thượng Hạ. Tại sao không nói chỗ chính giữa là Trung ương? Trung ương đây chính là quả cho bà Đức Phật nói chuyện chúng ta. Thì chúng ta thấy là Đông Tây Nam Bắc là bố phương chính, phương trên, phương dưới, phương ở chính giữa, Trung ương đó. Trung ương tức là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca đã khen ngợi cái kinh này, đã khen ngợi nữa, khuyên chúng ta nên tung sang cuốn kinh này. Rồi bởi vì Ngài không nói là Ngài không nhất là Ngài còn nữa, nhưng Ngài chỉ cho biết rằng á, tất cả chư Phật ở những cõi nước khác cũng là thành thực mà nói rằng chúng ta nên tu pháp môn. Thế thì cái chỗ này quý vị sẽ đặt cái câu hỏi, nếu mà theo kinh này như vậy thì chỗ nào không có Phật quý vị? Chỗ nào cũng có Phật, phải không? Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng có Phật hết, trên dưới chỗ nào cũng có Phật hết. Thì tại sao mình không có niệm mà Phật xuống đâu? Đối diện Phật xuống đâu quý vị thường thường nhắc cái gì nào? À, Đông Phương, Tịnh Luân Ly, Đức Trường Sơn, à, rồi Tây Phương, Đức Phật Di Đà. Tại sao mình không niệm Đức Phật Phương khác? Bây giờ tôi chỉ có nhắc ý nghĩa câu chuyện mà bốn phương, Phật bên trên thì giúp có Phật, thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Chỗ nào có Phật hết quý vị? Đúng á, thì như vậy các đức Phật khác thì một người tu có hạnh nguyện viên, một người tu có hạnh nguyện viên, mình thử ra nói chung với chuyện chúng ta nói là thực sự chỗ nào có Phật trong cái thấy trong cái tất cả mọi thế giới thôi, không phải là thượng phương hạ phương chỗ nào có Phật hết. Mình thử ra nếu mà chúng ta tu á thì thực sự chỗ nào chúng ta thấy Phật Phật gì hết, nhưng mà vì cái hạnh nguyện rất chi là một vị Phật chỉ là có hạnh nguyện viên. Tại vì cái bổn nguyện Di Đà khi mà còn là cái chuyện theo Phật Đại đó, có nêu 48 lần đại nguyện. Thì cái nguyện của Ngài là khi ai nghe đến tên Ngài đó, thì Ngài độ lại khỏi Đức Phật. Chính vì cái lời nguyện đó, tại vì chúng ta thấy là cái bản nguyện bản hạnh chúng ta nguyên vào cái lời nguyện đó. Còn những việc khác đó, thì có khi là tu những cái hạnh đức khác, không có lời nguyện đó. Cái đó thật sự là về lý đó. Về lý á, thì quý vị niệm Phật nào cũng được đó. Lý á. Nhưng mà bởi vì Ngài dược sư á, thường thường tại sao mà chúng ta chưa được bệnh hoạn của Ngài dược sư? Bởi vì cái quả sư đông của Ngài, quả tịnh lưu ly của Ngài đó, quả là tịnh lưu ly. Cái tịnh lưu ly thì tại sao nó trở về đó được quý vị? Phật trong Phật luôn rồi. Tịnh lưu ly. Lưu ly mà có lưu ly thường như Phật trong Phật. Còn cái quả mà độ với Phật Di Đà đó thì gọi là phàm thánh đồng cư. Nghĩa là sao phàm thánh đồng cư? Vì có những người thiệt là thanh tịnh, thiệt là trong sạch, cũng sinh về đó. Mà ngược lại có những người hạ liệt, có tội. Khá như vậy thì thường có được thấy trong chùa và trong kinh đó rằng những người mang tội nặng nhất thì cũng không sanh không được Phật độ. Nhưng mà riêng bởi tịnh độ này vì cái lời nguyện đó, là chúng ta thấy rằng trong sử của những vị ví dụ như là làm ác suốt cả đời, là mát suốt cả đời, thì tới khi gần chết rồi đó, nó hồn tâm niệm Phật thì cũng được độ được. Thì cái quả sở dĩ mà cái quả này nó khác là vì do thằng Di Đà. Cái lúc mà sắp lâm chung mình nếu nhớ cái tên Ngài mà niệm tên Ngài đó thì gọi là đến nghiệp phẩm sanh, là mang cái nghiệp khác của mình. Thì những cái quả khác như quả trời đông xuất, ví dụ như cái sanh về Di Lạc á, phải là hết những cái phiền não trước sở chi chướng mới sanh về Di Lạc. Thì là tỉnh luôn đi, thật thâm tâm thanh tịnh mới sinh điều đó rồi. Còn cái quả này á, thì sao phần thánh động cư? 那您有签的，您有签的，签的人怎么找得着？假设用人工来找，老百姓找还来呢？没有人在那上面签的啊？你的脚软，没有去打一针，就打针去找去的，还是要去的。然后做那些，然后中间都把把他们把梦来取消，中间太艰难，他们梦想发生，还有。原来就在太阳中行，在中间中杀，他在问走过年的，走过年还能走过年的来烧的，来烧成发热。你这脚呢，不怕不冷的，脚就在冷身，脚不冷身，啊，走起，走过了，我这就在那干了，你讲不上的。哪有来这种人发生的？他是走一道路的，他然后。嘛，中大人，中大人，中大人，你走来中往走嘞，你每要去你几呀？做那个倒的，本身就变成了，用个倒上去站，你就好工人出来，也就是一样咯。啊，工人出来，你讲个种啊，我种一担，嘛，这一担那得差不多，一担一担个种啊，一担莫非真正一担？嘛，第一心嘛，一条都爬跟，中间讲个楼也系讲咗闹，跑一条楼走咯，好干。你自己走嚟啊，耐人啱走就得噶，熟熟啊，中间，但系中间咧，廿二廿头先，你走嚟就弯晒啦。正系耐人，仲有人听，啦啦啦，啲人，啲人毛豆点样咧？啊，一啲咩毛豆点样？喂豆啊，知嘛？chúng ta cũng nhìn đi ngoài, chúng ta thấy là trời biển mênh mông, rồi một khi chúng ta quay đầu lại, tức là chúng ta khi chúng ta phát tâm niệm Phật nghĩ lại sao, chúng ta biết sợ hãi, biết sợ hãi cái tội lỗi của mình, thấy không? Mà quay đầu lại niệm Phật được á, tức đó khi đó là cái tội lỗi sẽ hết rất nhiều, sẽ mất rất nhiều. Thì cũng như là ông Di Na, ông Lợi Di Ma Phật á, thì có hai vị thì theo phẩm lỗi này, tất cả là một vị thì hai vị thì theo đi tu chỗ trong rừng ở trong núi thì có một vị đi tập thực để kia làm lễ buổi trưa thì có một cái cô chú nữ mới vào thấy trong thầy ngủ thì mới coi như là xúc phạm trong thầy thì khi được vị thì theo tập thực đi về đó thì thấy như vậy đi giận cứ giận nói tại sao mà cái người tu hành rồi để cho người nữ đến gần rồi ve vuốt khi đó thì mới giận, có giận rồi mới đuổi, mới ruột cái cô chú nữ đó ruột đi, ruột rồi cô ta chạy. Thì khi cô ta chạy như vậy thì lỡ là cô ta chém hốt cô ta chết. Như vậy thì khi đó thì hai vị thiền kheo định phẩm lỗi, một vị thì là phẩm lỗi để cho người nữ tới gần, một vị thì là phẩm lỗi là vô tình giết cô ta chết. Hai vị mới tới bạch dương Di Ma Phật. Di Ma Phật nói là có lỗi. Tôi lúc đầu tới nhận quy, lúc đầu tới nhận quy, nhận quy đó là hai vị có lỗi, cái đuổi ra khỏi cái hành của thân vậy. Thì hai người có lỗi chỗ nào? Thì ông vua cả ông nghe cũng không có lỗi, hai vị nhận có lỗi, mà hai cái vị lại là cái lỗi là phải tâm của hai vị. Nếu tâm hai vị không muốn tâm có lỗi đó, lỗi. Muốn tâm thì sao mình nó từ chỗ đó mới đặt ra cái bài kệ. Cái người sám hối thì người nghe nói là tội tùng tâm khởi tâm sáng, cái chỗ đó mới đặt ra cái bài kệ. Và nó kêu là chúng ta nghe nói rằng người nghe nói là Đức Phật là mà đến người tấn sanh thì cũng nghĩ rằng là mình làm gì làm cái đã hay là để cái cuối cùng cũng được trở thành không không chắc gì đâu. Là bởi vì cái điều kiện tấn sanh là chưa có tội, thì nếu chúng ta tính từ cái vô thì chúng tôi giờ biết bao nhiêu là tội lỗi. Thì nghĩ tới bây giờ, thì tới bây giờ không được nói mà từ cái trang sân giả để rồi tới bây giờ đó mình không như tội lỗi mà tâm lưng đi chứng là Phật là nhân thì quả thì nhân nhân thì quả thì mấy chục năm nay biết bao nhiêu biết bao nhiêu là mình nhân như thế mình phải trở lại coi biết bao nhiêu đời như kiếp để trở lại cái quả là cái quả mình đã gieo chứ mở đây cái chỗ này Đức Phật mở chúng ta không được. Là bởi vì nếu không thì mình sẽ bi quan vô cùng, cái cuộc sống không có cách giải thoát. Phải không? Nhân vậy quả vậy thì nó chết rồi, vậy thì mình không biết hồi đời nào, cái giờ mình tạo tội, bây giờ mình biết trời nào mới hết tội của mình. nhưng mà Đức Phật Di Đà này nó là không có tội, nhưng mà khi mình nhất tâm mình niệm Phật á, vì trong kinh nó là khi mà mình một niệm mà chuyên tâm á, muôn ngàn cái khổ. Đấy là khi chúng ta niệm Phật một nhất tâm nó thì một là để hiểu tánh á, tội được tiêu trừ. Cái thứ hai là chính chúng ta cũng là trở thành thiện, bởi vì có thiện có nhất tâm nó thì không bao giờ phạm tội. Cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy hơi hơi đặc biệt hơn các chỗ khác. Ví dụ cái việc tu thiền á, hay thì cái việc tu thiền nó cái việc tu với các môn khác của tu mật thì không có những cái lời hứa hẹn. Vì ai tu thiền thấy trong kinh Hoa Nghiêm á, thì không có những cái lời hứa hẹn. Anh là nhiều hơn. Thật sự là cái gì nào cái phiền não mình nó những cái ly ti phiền não mà còn á, cũng chưa chắc thì thấy gì trong sự có những việc so sánh cũng tổ với những thiền sư đó có những vị mà rất là cao tăng cho nên là thiền nó mà sớm chút mà khi chết còn trở lại là mình thế gian này giàu có, cái hết chút tốt báo rồi thì sao cái gì hết chút báo rồi gọi là thì còn chúng ta đó thì đời này mình khổ. Cứ nghĩ lại là tội nó ta nhiều lắm, tội nó ta nhiều lắm. Ai là có việc suy nghĩ nha, rồi ăn đêm á, rồi lãnh đẩm chút rồi ngồi viết rồi tĩnh tâm tĩnh ý, suy nghĩ thử coi. Từ rất là thôi lẻ đẻ nhỏ biết nhỏ không biết rồi suy nghĩ biết suy nghĩ cuộc đời đó bao nhiêu lần lần tội. Thấy như vậy rồi đó thì mình nuôi vào ai bây giờ, nuôi vào cái thầy. Vì ngài có nguyện như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái chỗ có lối thoát, chứ nếu không nó thì là mình sanh, nếu không thấy mình liên quan quá tu hoài biết chừng nào hết, tu hoài biết chừng nào thành Phật được. Thì ở chỗ này
thì mà đó không có tu là nhân viên của ai
thì đó
là từ đầu lại thì không đúng là những người quá
thì chúng ta nên phụ nó đúng, chúng ta nên ráng mình có tội thì cái nghiệp báo rất nhiều, nhưng mà tu pháp môn khác thì khó. Thì còn cái chỗ này, còn giờ chúng ta có tội, thay vì chúng ta phải chịu luân hồi sanh tử 5-700 sanh kiếp người nữa là cả cái nợ cũ á, chúng ta chỉ biết niệm hồi đầu, biết niệm chúng ta được người lớn muốn được biết niệm nó không phải là đợi tới bây giờ không còn trẻ niệm Phật chi, vì Đức Phật nói là một niệm của người thành Phật đó. Một người được Phật người chắc gì khi mà chết khi lâm chung á, rồi cái kiếp này sang kiếp khác chắc gì chúng ta được Phật chứ. Đây ai có đau gì thì cứ thấy bình thường á, thì quý vị sao quý vị niệm Phật nữa, sao mình đâu niệm Phật nữa, mà thở quý vị có đau vậy nhẹ chứ có đau răng thôi hay nhức đầu thôi, nếu quý vị có cần niệm Phật không thì chút lát chưa chút bẻ phán niệm Phật dễ dàng, mà hãy có nhức cái đầu niệm Phật đó. Nhí đầu theo ngoài là những được. Vậy thì khi mà chết á, thì tướng đại giả tan. Lúc đó mình khó được chuyên tâm á. À, mà nếu mà mình thôi tập thì bây giờ, thôi tập thì bây giờ đó, lúc đó làm sao được chuyên tâm. Cái trợ duyên á, nó có cái gì, nhưng mà cái sự trợ duyên thật sự ra, ở Việt Nam mình á, tôi có suy nghĩ về chuyện đó với chị. Không biết làm sao. Bởi vì á, ở Việt Nam chúng ta cũng có hồn niệm, nhưng có liên xã, bạn bè chúng ta khi mình nằm xuống, chúng ta có thể tới nói con cháu, tới là bạn tu nhau, mình nhắc nhở nhau. Không. Còn ở bên kỳ này á, mà nghĩ cái chuyện đó, tôi thấy khó, tôi cũng nghĩ chuyện đó rồi. Khó. Thì, mà thì có thể là các phương tiện, nhưng mà cái hồi là cái hồi cách thở quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bởi vì quý vị thấy rằng mình tin vào bạn hữu cũng được, bạn bè tôi được tin được đi, nhưng mà tốt nhất là mình tin vào mình trước, luôn cái của mình trước, thì đừng có đợi lúc đó có bạn bè thì tốt, không bạn bè không bao giờ mình phải có những tập thì bây giờ mình niệm, thấy không, mình niệm Phật thì bây giờ đi. Bởi vì á, niệm Phật không có lỗ nào cho nên, nếu mình niệm Phật mình nhất tâm thì sau thì thành Phật. họ mà không được biết tâm thì sao? Bớt tội nghiệp, bớt cái nghiệp ác của mình. Thứ nhất là bớt nghiệp ác, cái thứ hai là sao? Là gieo nhân thành Phật trong cõi tương lai. Vì nhớ niệm Phật đời này gì mà không thành Phật được kiếp này. Kể ra một Bồ Tát mà khi mà xuất thai thì cũng còn nó mê mở. Nhưng mà ít ra bây giờ là kinh nhân, nhờ kinh nhân tốt. Còn nếu không chúng ta làm cho những xấu không ạ? Như tôi khuyên quý vị á, tôi sẽ tìm kiếm làm gì làm. Làm cái gì làm ở nhà, làm cái gì làm. Chán được rồi. Chán được rồi. Thế về mặt tâm lý á, quý vị nghĩ như vậy là sao quý vị? Nhất nghe công đức. Cái thứ hai là khi quý vị niệm Phật như vậy á, thì mình không có nghĩ gì chuyện khác. Thì là tâm lý là mình nhất tâm muốn nhất tâm mình không biết. Ví dụ thay vì cái giờ đó mình ngồi mình nói chuyện xấu về người khác, bạn bè gặp nhau nói chuyện xấu người khác, khi đó mình niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật như vậy thì thay vì mình không có nói những chuyện khác. Còn mình giống như là mà ngày xưa đó ở đây thì ở Mỹ thì ai cũng bận rộn hết trơn á. Thật sự là muốn tu như các ngài tu khó. À, quý vị có cái ngày mà thầy Vân á, là nó chỉ mình xuất học nhận. Mà bây giờ chính chúng tôi cũng áp dụng phương pháp đó. Là sao là tập luyện? Sao là tập luyện quý vị? Mười niệm, sao hơi thở được không niệm 10 tiếng? Niệm 10 tiếng không có không ra hơi. Nếu 10 tiếng thì niệm ra tiếng thì chúng ta muốn biết là hết hơi thở rồi. Vì cái quan trọng là cái chỗ này, cái môn niệm Phật do cái chuyên cần, do cái chuyên tu hơn là do cái thông minh. Nếu quý vị tu chỗ khác thì cũng có môn khác chi thức á, học gì đó, phân biệt từng cái một cái tâm gì, cái đòi hỏi chi thức nhiều lắm. Pháp môn niệm Phật cái chuyện do chỗ nào cũng được, do chuyên cần. Và bởi vì sao chuyên cần? Ví dụ lấy ví dụ, có nhiều vị rồi nói thôi. Rất đơn giản thì trực quan nó không có giờ để niệm Phật. Quý vị có giờ niệm Phật không? Nếu mình giờ để niệm Phật, hỏi quý vị á, bây giờ ví dụ nấu cơm cho con cháu ăn đi, dọn cơm cho nó ăn đi, ha? Trong cái thời gian mình dẫn niệm được 10 niệm, đấy lắm là cũng được 10 niệm. Thì chỉ có vấn đề là mình nhớ, thấy lúc nào mình tắm được mình giải được là mình niệm Phật. Ai mà đi làm, ai mà buôn bán rồi có thể khó là ví dụ cái tiền chúng ta bị Phật bị lộ, có thể lộ gì đó. Nhưng mà thở ra rồi đó, phải lúc nào mình cũng lo. Thì hãy buông một chút nào mình Phật. Cái đó là cái quan trọng đó. Nếu mà khi mà niệm thì có thể các niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được, có chửi cũng được, không có chửi sao có hơi thở thì được. Cái gì sao vậy cũng được. Biết lúc nào mình chết, lúc nào mình chết là chắc không. Cái niệm Phật là từ 6 giờ tới 7 giờ tối, bây giờ thì 4-5 giờ. Nếu mình không niệm chắc nhiều thống cái đó là niệm Phật. Thế thì phải ở lúc nào mình có thể, ở lúc nào mình có thể nấu, ví dụ như là trong nhà nghỉ tay làm gì, nghỉ tay chút thì mình dám niệm Phật. Trước khi đi ngủ như vậy, trước khi đi ngủ á, cũng dám niệm Phật. Chứ mình nằm nó có ngủ liền lên cái chuyện nằm xuống rồi mình biết tâm niệm Phật. Nên là niệm Phật, khi mà tôi tu đạo Phật thì thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là gì? Nguyện sanh về cõi đó, nguyện sanh về cõi đó. Vì có những người không nguyện sanh về cõi đó, có những người cầu phước, có những người niệm Phật thì cầu giàu cầu có cũng thứ nhất. Vậy thì cái thứ nhất là mình niệm Phật, cái thứ hai là phải nguyện sanh về cõi đó mà. Cái thôi trình độ quan trọng là chỗ đó, niệm Phật là một, nhưng phải cầu về nữa. Có người có những người ví dụ trong thiền á, không có cái niệm Phật rồi niệm Phật là ai? Vậy thì cái đó không phải là cầu trình độ. Vậy thì cái quan trọng là khi mỗi đêm như vậy đó, niệm Phật rồi cầu nguyện, mình muốn về nước đó. Vì một mặt là Phật là có cái nguyện như này. Khi chúng ta có cái gì, hai bên đều giống nhau, có cơ cảm như thế này, rồi đồng thanh tương ứng như vậy đó, nó nó cảm được với nhau. Còn nếu mà ngày mình niệm Phật, ngày mình kêu, ngày nhưng mình muốn về đó thì ngày đưa ra như vậy thì mình cũng sai. Cái chỗ đó là cũng quan trọng đó. Thì trước tiên cái chuyện là ráng tôn niệm Phật thì Đức Nhãn Quang nói là nếu Đức Phật mà không dạy cái niệm Phật á, chúng ta chưa được độ hết. Thì mình biết là chúng ta đúng là Phật pháp. Chúng ta quá nhiều cái chuyện não này, quá nhiều. Nói nhiều tu thiền nó có định thì nói rằng đi đến ngồi nằm cũng thiền. Không? Nghe nói vậy là chính được kinh nghiệm thấy ngồi thì chưa chắc được. Ngồi yên một chỗ nha, yên tĩnh vậy mà chưa chắc được tâm á. Cố khi là đứng như mình, đi mình đứng mình. Ngồi nó còn được anh á. Thì không nên trình độ thế ấy. Không như thiền mình thật. Quên mình. Quên mình. Thì đó là sao tôi sẽ sao vậy? Được biết tâm. Và nếu mình kiên trì mình hiểu mất, nay được mai được, ban được mất được, chúng ta kiên trì chúng ta niệm như vậy. Một phút được biết tâm, hai phút biết tâm như vậy thì chúng ta biết nếu chúng ta niệm kiên trì như vậy thì trong khi chúng ta biết ta chết chỉ cần một giây thôi, nó là một giây thôi, thì một niệm thôi, một cái sát na thôi, là từ sát na này sang sát na khác mà chỉ biết tâm niệm Phật vậy, có được độ. Chứ không chuẩn bị cái này là đây thì cái người đây lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, lớn nhỏ gì cũng quan trọng. Đây là Phật cái này cái chỗ là xưa đó, cái này cứ nhờ một cái những người đó thấy bao nhiêu trong cái đó bao nhiêu mòn nữa là những người trẻ tuổi thì lớn tuổi cũng ráng niệm Phật, nhỏ tuổi cũng ráng niệm Phật, thì lớn tuổi thì hết công việc chút nên niệm Phật được nhiều. Tình ngại, hãy hở ra lúc nào mình không có tuổi cũng niệm, không có hình phạt cũng niệm, nhớ chỗ nào mình sẽ nét. Bởi vì sao? Bởi vì chết đâu có hạn chỗ. Chết đâu có hạn chỗ. Rồi dặn con cái đó, vừa ở nhà, chết ở nhà hay chỗ nào cũng vậy. Thay vì cái điểm cuối cùng của mình đó thì dặn con cái là thương nó, nếu có thương á, khi giả thấy mình bệnh mình nằm, thì ở đây ai có nằm bệnh mình biết. Chưa chết mà đã nằm, nếu mà nằm giường thì 5-7 ngày thì mới thấy. Chỉ đủ chuyện, chỉ nhớ thì chuyện cũ. Bây giờ mình làm á, còn tính lo này mình không nghĩ gì thế. Mà ở nằm xuống một cái đồ bệnh, mình nằm 2 ngày không có đồ đã nghĩ rồi đó. Bây giờ chuyện này, chuyện nhỏ, chuyện kia. Thì nếu mình nghĩ như vậy thì sao vậy? Tâm mình giận động. Giận động. Thấy không? Thì trên con cháu nó có thương. Khi mà tao có bệnh nằm xuống á, mình cũng nhắc chuyện thế gian, mình cũng nhắc chuyện thế gian cho nên chuyện thương. Ngày xưa bên tàu cái hội viên xã thì chết á, cái người bệnh thì sao cũng được. Tai á, thì mình nghe được tai niệm Phật cho mình, mình muốn cho mình nghe. Mắt á, thì thấy tượng Phật, thì để cái Phật mình khi nằm á, thì để cái Phật cho tiếp mắt mình á. Thì mở mắt ra là thấy Phật, tai nghe thấy Phật, cái miệng mình nghe sao cái hơi cái gì. Thì khi đó mình phải xem, có những người tu cũng không cần, có những người tu cũng dễ đãi lắm, nhờ cái hộ niệm mà mình phải xem. Thì lúc đó, lúc mình làm cái lịch nghĩa lúc, nghe những chung quanh đó mình niệm theo cái hơi mình phải. Bây giờ ở đây thì chắc gì mình được cái máy, chắc gì được cái máy đó, thấy không? Vậy thì sở hữu cái chất có, bạn bè có, người chắc gì được cái máy. Thôi gì chuẩn bị trước cho mình là, chuẩn bị trước cái ăn. Thì bây giờ thực sự nó nói về mình thôi là khác cái phương tiện thế gian, không nói làm gì cái gì ha. Vậy thì có là có một cách gì có lúc đó rồi, có ai có khi được thỏa mãn cho mình sao. Thì tốt nhất là khi cái niệm cái ý của mình á, cái ý của mình thì cái gì chết cho những thằng thì bỏ vậy. Thành ra tôi nói là có thì tốt, có thì tốt, nhưng mà tốt nhất là phải dựa vào mình phải có thật. Nhưng mà mình cái kinh nghiệm tu là chỗ này, cái kinh nghiệm tu là chỗ này, chỉ thấy là trước khi mình tu á, mình vẫn thấy mình cái bối vậy, thấy không? Phải tu nhiều từ nào, tu từ nào thấy mình cái bối nhiều từ đấy. ในท่านทำให้ผู้อื่นก็ใช้ได้ไหมยกเงินฝากเสร็จเขาหาเงินฝากเงินฝากเงินเวลาให้หนึ่งสองสามหมื่นถึงไหมใช่ไหมลูกดาวอ่ะมันยิงมาเข้ามามันเขาก็ใช้มันยิงมาด้านเข้ามาเขาเราต้มเขาเราเงินแหละมันต้มเงินจีนยาวมันให้มันสีจีนนั้นนะให้หนึ่งสีจีนยาวให้หนึ่งต่อเงินนะให้หนึ่งสองต่อเงินนะมาทำเงินยาเทียนทำตัวมาให้ยังไงถึงบุญมันเนี่ยมาอยู่มันให้ดีมันให้ดีมาคืออยู่จริงจริงเนี่ยเขาตัดเชื้อแล้วใช้เงินฝากก็lúc đầu mình thấy gian không biết thì thôi, nó mình nói mình sống mình dẫn dắt mình đi dẫn tưởng mình dẫn dắt, cái chuyện mình tu mình thấy mình có nhiều dẫn tưởng, nhiều dẫn tưởng thì không phải là mình không phải là mình thấu thắt đâu mà mình tiến bộ á, tiến bộ, mình càng tiến bộ mình càng lúc nào đó rồi mình mới nắm được mình, nó mới không còn. Cái nhiều người tu nữa sao mà tu trước tôi không thấy, nữa bây giờ sao mà thấy tu nó có nhiều dẫn tưởng quá. Bởi vì khi đó mình mới thấy được bắt đầu thấy được. Mà thấy nó rồi một lúc nào đó nó biết được có cái người nhìn nó rồi. Một lúc nào đó nó tự tan rã. Bây giờ mình thấy nó dễ bị giận. Nó giận lên. Rồi sao cũng cái giận những người thấy đâu. Mình nổi giận mình không biết mình giận nữa. Thì từ cái giận nó tới cái đánh đập, chửi rủa. Nó dắt người được ngay. Thì nếu mình biết khi mình nổi giận mình giết ngay mình nổi giận á. Thì nó không dắt mình đâu được ngay. Chúng ta cũng vậy. Khi được thi câu thì mình phải thấy mình nhận tâm á. Biết mình không nhận tâm thì mình trở lại. Mình chán. Quá nhiều Phật nói tiếng rồi lại nghĩ chuyện khác. Chán là mình biết là mình Phật. Lúc nào đó thì cũng người đó thường. Thường. Thường buồn. Thế này có nhiều người sang nó nói sao mà họ thi tu không thấy gì hết. Họ tu rồi thấy đủ cái chuyện sao. Bây giờ mình thấy được rồi. Thì sau khi mà cách Phật có 10 phương khen ở 6 phương khen ngợi như vậy rồi á thì cái Phật mới nói như vậy không có lỗi Phật nhưng tôi hiện nay đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của chư Phật thì chư Phật tại 6 phương kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của tôi mà các ngài nói ra lời nói này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta làm những việc chính có thật có ngài ở trong đời ở trong cõi nước Sa Bà thuộc về đời của năm thứ ác trượt hư kiết trượt trí trượt tiền não trượt trí sinh trượt bệnh trượt và ngài chứng được ngôi vô thượng chứng đẳng chứng giác được đạo quả rồi ngài vì các chúng sinh mà nói ra giáo pháp mà hết thảy thế gian đều có kinh này thì ngài nói rằng sau khi mà ngài sinh ra cái lời đó rồi thì các Phật dùng tôi khen ngợi được khen ngợi là tại sao ngài khen ngợi thứ nhất là ngài làm gì rất là khó. Chuyện việc rất là khó, nó không có dễ làm. Cái chuyện vừa là khó. Một, trong cái đời muốn cho người này thành Phật được là chuyện khó. Hai, thành Phật rồi đó, ngài còn nói ra thuyết pháp thế gian nghe là chuyện khó thứ hai. Chuyện khó thứ hai. Thì từ cái chuyện khó này á, thấy nó khó là nó dễ cho mình. Chắc chứ Phật khen cái Thích Ca bởi vì làm những việc khó lại. Khó làm là thứ nhất là ở trong cái cõi nước Sa Bà thành Phật. Chúng ta nói là trong cái lúc có 5 năm trượt. 5 trượt là gì? Thứ nhất là kiếp trượt. Kiếp trượt là gì quý vị? Trượt là gì? Giờ vẫn ràng buộc. Kiếp trượt là gì? Kiếp sống. Kiếp từ càng ngày giảm. Cái mạng kiếp từ càng ngày giảm. Mà khi giảm như vậy thì sao? Ở đây thế gian này chúng ta thấy có những người nói chuyện đời ngắn lắm cũng qua chơi còn chưa đâu được ổn định một chút cái cuộc sống mình càng ngày càng giảm cậu già thì không chơi cậu già thì không có cái chuyện là xa hoa cái gì có nghe nói gì đó không đó nhất ở Mỹ ở đây nè cái đời mình chỉ sống có 60 năm thôi cậu già hay gì nói tại sao không lo mình không lo những cái thứ mà dục lạc cái đó thì chúng ta nói là ổn định một chút còn chưa đó thì cái đời mình nó ngắn mà nốt đêm ban đêm lúc đẹp đi chơi mà đi chơi tại sao đi chơi ban đêm muốn tận dụng cái kiếp sống của mình mà ở đây nhất là ở Mỹ đúng là cái đời kiếp được đó thì chúng ta khó hay sống là kiếp được hay được đi chơi thì chúng ta không nhắn mãi nhắn thì phải tận dụng cái thời gian này, tận hưởng những phút xa hoa của nó. Thay vì chúng ta đi chơi là câu này thì khó rồi, thế tình khó tôi thấy bao nhiêu được, cứ nghĩ là cái chùa người đã là khó lắm rồi, không chịu được đâu. Cái thứ hai là kiến chùa, kiến chùa là gì? Kiến là cái thấy, cái tâm thấy. Cái tâm thấy chúng ta có chùa không, chúng ta không có gì có chùa không, không dơ bẩn không, chúng ta thường thường nó thấy gì? Chúng ta thấy những cái trước mặt chúng ta thấy bề mặt, chúng ta không thấy mặt trái nữa, thấy mặt trái. Ví dụ chúng ta thấy gì? Thấy gì là không thấy mặt trái nữa. Bao nhiêu người mình có khi mình cái mặt trái mình sống được khá lâu rồi, cái danh rồi, cái lợi rồi, tài, cái sắc. Những thứ đó mình, chúng ta Việt Nam sang đây chúng ta đã trải qua hết rồi. Thấy không? Đã biết được cái mặt trái nữa rồi. Danh đây thì hạnh quá như đây. Nó tiền tại đây là khổ cái bên, phải không? Vậy thì mình thấy nó hết trơn rồi, mà có qua cái bên đây rồi thì sao chúng ta vẫn thấy cái bề mặt nó khó thấy? Chúng ta khó thấy. Thì cái này là trí tuệ. Trí tuệ chứ là không có thấy được cái chỗ, cái mặt trên thật của nó. Cái cuộc đời vô thường thay đổi một đời mình 50-60 năm thay đổi mới chung như là mà mình vẫn thấy vô thường. Chỉ hát là trí tuệ. Rồi phiền não trượt, phiền não trượt rồi sao? Sống theo cái phiền não có một người tham này, sân này, si ra phiền não chính. Tham sân si. Mọi cái hành động mà chúng ta ngoài đời này thì do cái nội của tham, sân. Si, mê là của si. Cái si là cái gì chứ? Si là những si là không thấy rõ, không thấy đúng. Thì thấy gì nó trái ngược rồi, nó như vậy mình cứ tưởng là cái khác không là người xin. Thì cái mà tiền não cường đó là chúng ta do cảnh hữu của tham sân si mà chúng ta làm thấu cuộc đời. Thế rồi chúng sanh trượt, sao là chúng sanh trượt? Dài một cái tâm cái cuộc sống của thế gian chúng sinh rồi mở trượt. Cái mạng, thân mạng của mình. Tất cả cái này là một thì mình mới biến thân mạng của mình. Chẳng những thân mạng của mình rồi mình cũng quấn với tình cái chúng sanh, cái chúng sanh giới để khỏi cái gian này. Mình là một người phải yêu thương khỏi cái gian này. Hay được tham với sanh với sinh. Mà vì nhà chị cha đó, nhà thành Phật được trong cái cõi đó mới là chuyện khó lạc. Thì chúng ta ở đây phải nói là quý vị tới buồn rồi. Nó là đã làm rất là khó lạc. Rất là khó lạc. Cái thứ nhất, cái thứ hai rồi thì ngài lại vì chúng sanh mà nói ra những pháp môn khó tin. Tại sao nó là khó tin chứ được? Người thấy thì có người Phật khó tin không? Có ai dễ tin? Có ai dễ? Thường thường á, quý vị thấy á, quý vị tin được. Quý vị nghe thì tại sao mình tin thì mình tin Đức Phật được rồi. Mà tôi nói có tin thì người như nói là người ở xóm thôi, không tin. Mà đừng nói chi nói người ở xóm. Nói những người theo trong đạo Phật kia có người họ tin. Thấy không? Mà khó tin là phải. Người nói, dám nói là những điều pháp mình thì mình sao rồi. Thường mình nói gì ra là người ta bác cái này thì mình sao. Anh không nói. Không nói. Nhưng Đức Phật này vẫn nói, ngày phải cái ngày nói. Bởi vì khi mà những nhớ kia ngày thành đạo đó, ngày lúc đầu cúng bốn cái pháp của ngài, ngài nghĩ rằng cái pháp này nó cao xa nó ngược dòng thế gian, nói là sao không hiểu, sao nghĩ cái bài bác thì vẫn tội, ngài tính nhập mình. Rồi khi đó khi kia mới nói là không không không, có những cái người á cũng như đầm sen vậy đó, tôi đi qua sen nó sắp nở nó trồng mặt nước rồi, còn người mà chỉ qua sen còn đi nước, thì do lý do đó rồi lúc đầu thì pháp tu này cũng như pháp môn trình độ cũng được. Đừng nói chi với người ngoại đạo, đừng nói chi với kể cả người trong chùa đó, có người có tin, những người thấy có chuyện mà trong thiền pháp tinh tịnh như vậy, người nào thì nói là phát triển mà mấy trăm năm nay rồi, vì những người tin thiền bác môn trình độ, nhưng mà chúng ta nhớ, người rất Phật khó tin là vậy, chẳng những người ngoại đạo có nói là ngay cái những người nói là theo đạo Phật cũng không tin anh. chúng ta đây có cái duyên là nói được chúng ta tin, nói được tin được. Mà khi Phật nói không sai đâu, thì chẳng đến Phật Thích Ca không đâu mà tất cả bốn phương trên dưới cũng đều xin cái nói được, chúng ta phải tin được. Cái thứ hai là sao chúng ta tin tin mà cớ chúng ta tin cớ. Quý vị thấy tôi thiền á, trong cái thời gian cận đại mấy mươi năm nay có những chí cớ những người là tu thiền mà thành công, ví dụ như ai cũng được tu thiền thành công trong thời gian cận đại, ví dụ như là ngài Tu Vân tu thiền lấy nhà cách đây từ 3 triệu năm đến 4 triệu năm đến vậy thôi. Thế nên là chịu đạo Phật. Thì chúng ta thấy là gần đây có những chứng cớ như là ngài Thác Hương, ngài Thác Hương cho tôi nghi thức, ngài Thứ Vân và tôi Thông Thiền á, những chứng cớ mà sau khi các ngài quay có chứng nghiệm, các ngài biết trước ngài chết vân vân có khá lợi, các thiền cũng có một vài chuyện. Nhưng mà còn tỉnh độ á, thì đó có người nào có siêu quan và ứng quan vân sao đó quý vị, thì gần đây thì không biết có những người tin tỉnh độ. Nhưng mà tình đó là có chứng cớ đó. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện, thấy cái những vị mà một số vị thì cao tăng á, họ sanh như là Hư Vân á, thì Hư Vân cho biết là sanh được trời đấu xuất. Thì Hư Vân là trời đấu xuất. Nhưng mà nhà ứng quan á, thì nhà tôi trình độ. Mà không nhà ứng quan không có làm gì, để trở con, để trở cháu của nhà đó. Vô số, nếu chúng ta có việc qua được cái lịch sử bản sanh á, thế này có những người mà có kia tại hơn chúng mình á, thì chúng ta cũng sanh được. Thì có những chứng cớ rõ ràng để mình tin, chứ không phải là nói mà tin không. Thì có bao nhiêu người tu theo đạo thiền, bao nhiêu người tu ở thời gian gần đây chỉ nhận Hư Vân đều tin. Có khi tịnh độ thì ẩn quan đã làm rồi, mà để tử cái ngày, để thử đi tử ngày nữa, trong cái hồn ngày đã chết. Thì có những cái kinh nghiệm bản thân, những cái kinh nghiệm bản thân là sao chết rồi, biết trước ngày rồi. Là một cái điều kiện, là một cái chứng cớ được tin là có bản thân. Cái thứ hai là khi chết vui vẻ. Cái thứ ba là giữa cái từ cái lúc chết sang cái chuyện sống cái lúc chết á, thì thấy được có thực tại. Thì cái kinh nghiệm nó như vậy không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu. Mà quý vị cũng là tôi, chính tôi thấy có hai điều. Tôi thấy có hai điều. Lúc cái việc tôi viên mai, chính tôi thấy tôi đã sống được mấy chục năm. Một trường hợp chết ngồi. Và tôi nghĩ là sanh được tỉnh độ rồi đó. Nhưng mà cổ thì cũng chưa trường cái gì phải không ạ? Khi chết thì sao nhỉ? Tôi biết tôi con cháu tới nhà tôi biết là nó chết, tắm rửa sạch sẽ chết một. Thì mình không tin còn tin gì nữa. Rõ ràng những người thế gian thì quý vị có việc, nếu mà ai có việc có thể quay cái kinh sách chứng cớ về tỉnh độ tôi tin. Thì nếu nói thì thằng nào cũng tin. Có những người như mình, họ tin như mình, họ cũng như gần gũi mình thôi á, mình sẽ tin mình mà. Thì các vị Phật có khen là được có hai chữ khó. Một là thành Phật trong đời vũ trụ là khó. Hai là nói lên những gì mà chính mình thấy được khó, khó tin. Thì tất cả chúng ta đây có duyên lành thì chúng ta tin được phải không? Hai cái, một là thành Phật, hai là nói là chuyện mà các ngài thấy. Cái phần đầu á, chúng ta chưa có, chưa nhận Phật. Cái phần thứ hai chúng ta tin. Thì vấn đề quan trọng là khi đã nghe, cái phần đó là nghe thì phải sai cái gì. Nghe là phải, mình sẽ phải sự tư. Văn là nghe là dĩ. Nghĩ tới rồi sao nhỉ? Tu. Tu. Thì khi mà Đức Phật thì thương xót chúng ta mà lại được chúng ta đó. Chúng ta nghe, tu theo lời. Nếu mình nghe mình bỏ qua thì sao cũng đủ. Không biết bao nhiêu một đời này qua rồi muôn đời cứ sạch trở lại nữa. Chịu khổ não, chịu đau khổ rồi chứ chắc mình trở lại thân người của mình được Phật. Khi đó muốn được mình Phật một tiếng mình sẽ không được. Người đọc có những cái kinh sách chưa là thấy là có khi mình là ở một số địa ngục. Nghĩ giờ đó muốn nghe chứ Phật đã khó rồi. Mình nói chỉ đi một ngàn người sanh về cái quả người thôi, cái người giàu có thôi, giàu thôi, làm quen mình rớt là mình nhỏ chưa chắc mình có thể mình nhỏ. Người giàu có to lắm. Mình ví dụ giàu đi rồi lo lắng những chuyện không có giờ đâu niệm Phật. Thì chúng ta đã nghe được cái tên niệm Phật rồi. Cái việc thì chúng ta tại theo cái đời này khổ. Không có khó khăn gì đâu. Thấy không? Chưa có cái người họ đặt ra cái câu bất cười là tôi nghe nói các trường như vậy thấy cũng đúng á, là tôi về những Phật chứ hơn chi nó chẳng tốn công lao chẳng tốn tiền. Tôi nói đây thì nó hơi tầm thường nhưng mà nghĩ như cái bình thường thì đúng á, là bởi vì chúng ta tu á thì bình thường chúng ta cầu cũng không biết gì đâu mà ha, tâm là thấy là giàu có rồi sáng sủa trời rồi là những việc là nên tu được đó đúng cái nhìn của mình này phải không? À tôi như vậy thì không có đất mà không có không cần một cái đạo sư nữa, thì cái gì nó không có người hướng dẫn á, mai cái gì mà không có hướng dẫn thì mai nhặt, thấy tu không có thể hướng dẫn là mai nhặt, vì khi ngõ mai nó hiện thì nhặt, mà tu tịnh độ thì sao có được, không có, là bởi vì dân nào phải đấy, mình tu cầu là tịnh độ, cái đó nhất là mình không phải trở lực thần, hai là cái mình á. Thì mỗi hôm nay nó hiện cái tâm thân của nó ra chứ mình sẽ có cái tàn sức của nó hiện ra. Và khi mà tỉnh độ thì mình một mặt thì mình dựa cái sức của mình, một mặt thứ hai mình dựa vào cái từ là giúp Phật. Và chúng ta có cái sức bên ngoài hỗ trợ. Cái đó cũng phương tiện nó đi nó lại. Ráng làm gì là bận cái gì mấy cái nghiệp. Ráng niệm. Ráng niệm. Sáng niệm. Trưa niệm. Tối niệm cũng được. Bây giờ làm cái bệnh cần. Nếu mà có gần mà Phật nốt nhang được tốt, không nốt nhang được thì ta cũng niệm nữa, móng cái tâm. Thế thì tại sao chúng ta tu niệm Phật là tu chỗ nào thì phải lại có hạn buộc, phải là nào không, phải là nào. Tới giờ bằng Phật mới được dọn thân. Nhãn quan nó là kể cái chuyện cái sinh sản của mình. Trong lúc trong bồn, trong lúc được sinh sản á, có người dạy làm gieo bẩn, để không. Mà không thích Phật không có ra được chuyện đó. Nếu mà không có làm việc gì thì phải niệm Phật. Những tên nhà trong cửa sẽ không làm việc mà chỉ cần nhất tâm sinh nguyện, có lòng sinh nguyện. Chúng ta nhớ chúng ta ráng tu theo cách đó. Bây giờ còn có một đoạn này. Cái niệm muốn cho hết không? Thì ông ta lại Pháp. Chắc ông nên biết rằng tôi ở trong đời có năm cái áp được làm Pháp kinh này. Mà chính được ngôi vô thường, chính đẳng, chính giác. Lại thì hết thể thế gian nó ra giáp có trên này thấy là rất khó. Như mình nói đó, trong cái đời này tu đã là khó rồi. Ha, tại vì chỗ này cũng được, muốn đi tu đã là khó rồi. Tu là thành Phật là không bước khó nữa. Phật rồi khó khăn đỡ mình nói lại thế gian thì khó nữa. Đức Phật nói trên này rồi, ông Xá Lợi Phất cùng các vị thiền sư và hết thải sinh nhân Atula. Trong thế gian như Đức Phật nói Pháp vui mừng tin nhận làm lễ mà luôn. Thì khi đó kinh đó quý vị, trong nhà thiền, trong kinh, trong chùa, khi mà chúng ta nói kinh, chúng ta cũng kinh, để chúng ta niệm Phật. Thì có những cái, có thì là cái tu kinh đó. Mà tu la có bằng gì? Tôi không nhớ có một cái người thầy, tôi có trả lời cuộc chuyện. Tôi nghe mình Phật đó. Khi mình Phật rồi thấy lại nó có bốn người sao? Thôi lại thấy chơi lại như vậy thì niệm thì thấy có cái bóng, chơi lại thấy có bóng người sao mà không ai biết tại sao vậy. Mình biết Phật nói rằng khi mình niệm Phật như vậy á, khi mình tu mình niệm Phật mình cái đời mình cũng không như là quan gia được trước, quan gia được trước cái chuyện sát sanh mà cái hại sinh mạng của cuối Phật giáo nói là biết đâu là 10 chiếc trước mình lỡ mình giết người, biết đâu là 5 chiếc mình giết người. Thì cái tiền áo mà khi nó theo như vậy thì sao quý vị có hai việc hỏi. Bình thường thì nó không gọi là bình thường như nói như vậy chính nợ thì ông bà còn làm ông thắng cả cái gì tâm gì tu á một là ông bị tốt sao nó phá thì khỏi tu ma vui nó phá khi mình niệm Phật thì ma vui lên mất thấp mất một người rồi. Cái thứ hai là nếu mà phá được á, có khi là mình cái từ lực mình sẽ quá độ, theo đuổi là bởi vì sao vậy? Lúc đầu mình chưa vững tay rồi thì họ gọi là mình chưa vững tay rồi như trường hợp của nó theo quá là chín mười đời tu hành cũng làm được gì hết cho cái lời cuối cùng muốn một cái niệm tham chẳng phá thì khi chúng ta tu á cái cần niệm Phật thì thường thường đó là khi niệm Phật rồi chúng ta cầu sẽ chứ ngược lại cũng được cái bản thân cầu mong cho những cái quan trái những cái phiền não mà chúng ta tạo từ đời trước giải thoát. Tôi thấy là có những người tu này mà có được chi thấy chuyện đó chỉ là có thể nghĩ hiểu được như thế. Cái Phật nó kêu là niệm Phật, kêu là tin, kêu là đúng á. Cái gì riêng Atula gì cho có chứng minh. Và chúng tôi mình sẽ làm gì? Một là ủng hộ, hai là phá được. Ủng hộ, ủng hộ là sao ủng hộ cái gì? Vì chúng Atula có những cái việc gì đó một khác. Atula thành thì kêu là chúng ta niệm Phật cái chân chân ấy, thì có khi họ theo ủng hộ. Rồi mà chúng ta sử ý thì họ theo họ báo được. Thì khi chúng ta tu khi thấy những điều lạ thì trong này khi mà người nói tin như vậy thì Phật nói là có thiên nhân ở tu la vân vân là chẳng những các chúng tùy theo mà còn có chúng thiên còn có thiên a tu la a tu la để người biết cũng như là cái a tu la này thì thường chúng ta hay bà a tu la thì họ là những cái người có pháp lành, những người có phước báo, có người nhưng mà ai còn tâm sân. Thì chúng ta làm thiện, bố thí để những thứ đó thì còn cái tâm sân, còn tâm sân thì chết. Là hướng cái điều người ta cứu, người ta cứu nhiều nhưng mà vẫn còn cái tâm sân đó. Khi đã nói như vậy rồi, Đức Phật nó pháp như mừng, xin dạy, thế mà nuôi. Mình nhớ là khi chúng ta nghe chúng ta không phân nghe pháp rồi mình tin tin được nhận là như là sao họ nhận làm theo thì khi chúng ta đây chúng ta có cái duyên nghe được tin nghe được cái niệm Phật thì được cái tin tin là Phật nói gì Đức Phật không phải nói sai ai nói sai Phật không nói sai nói những chuyện mà hai ba ngàn biết tôi giờ Phật cũng được. Bây giờ con thấy mình thấy là có những nhà khoa học bắt đầu họ nghĩ là tại sao mà có những chuyện là tại sao mà chưa biết Phật nói hai ngày tới lúc bây giờ Phật cứ chứng minh nổi đấy thành ra chúng mình thấy chuyện đó còn lan dần như cái khoa vật lý học á giờ xưa nó là trong cái nguyên tử phân tử nó đi lại một chỗ Đức Phật thì không nghĩ gì vậy nó di động vô cùng nó di động chúng ta thấy như cái bàn nó đi một chỗ rồi thực sự nó không ở một chỗ mà nó di động bây giờ nó một số người thấy là bắt đầu thấy là nó di động nó rồi thì Phật nói như vậy 2000 năm trước tới bây giờ người ta Phật mới thấy được cái gì nó đúng nhất là tin là Phật nói cái thứ hai là những thực sự thực tế chúng ta thấy những người chúng ta hay phá được ai sẽ chết họ chết thì chết như vậy tin là có thì đó tin như vậy rồi biết không lại là mình cái phương pháp mình tu theo tin thì nhận cái người này là khi tôi đã nghe rồi tin thì tôi tin theo mình nhận của mình cho mình nhận lấy của mình khi mình nhận của mình rồi mình tu theo pháp môn không tu vì A Tu La cái nghiệp của họ là pháp tu lên cõi trời sinh xuống quá đi quên mất thì đầy đủ quá ít bệnh nè nói chung mà nó sanh ra cái ngũ chúng sinh lại rồi chết rồi nếu có trời thì được lạc quá nhiều pháp tu còn A Tu La thì sao phước báo nhiều sao phước báo nhiều cũng được thì có làm phước báo thì mình cũng sanh pháp tu mà cái sanh mình còn nó thì sao cái được nó nổi một niệm sanh thôi cả cái rừng có nước cháy hết nhất định trên tâm sở rất đổi cái môn pha này mỗi cái niệm sanh thôi là tâm cửa chiếu mở trời cũng chỉ là cả cái việc gì ta làm người đó tu có tu là để tu đây quý vị nghe được cái tiếng niệm Phật biết được cách tu rồi chậm lẽ nhỏ biết ai mà mạnh giỏi thì ráng niệm Phật nhiều lại mà được khỏe thì ráng niệm Phật có mệt mỏi gì đó lại được thì cứ không lại được cũng niệm. Đức Phật nói là niệm mà niệm á là chưa niệm trong miệng mình niệm, cái tai nghe cái ý tưởng Phật ráng một lúc nào đó chúng ta đều niệm không bởi vì tùy theo cái lúc bởi vì thường thường niệm họ thấy tôi thấy là những nhà là những điều đức Phật kể lại đó thì chúng ta niệm Phật như vậy đó thì họ theo mình như họ ta. Vì tôi nói có hai trường hợp, nếu một là mình với đức của trò không phát, hai là mình chân tâm mình tu á, thì tình mình tu á, thì khi đó mình đậu là họ đậu là họ. Cái trường hợp này nè thì cái việc coi nó cũng được đúng á, chứ mình tu thì sự phá mình đừng sợ họ phá là sao, họ phá mình chứ gì, họ phá là cách nào. Thứ nhất là lợi mình không được thiết tâm. Thứ nhất cái thứ hai là làm tạo cái nghiệp nhân nhỏ. Dù quý vị thấy để ý á, dù tu á, dù như anh là trong không có gì hết, giờ lại học cái chuyện như cái sống này mình tu thôi mà tu cái bệnh này bệnh nọ bệnh kia, trong nhà có chuyện này cái gì cũng chỉnh đó. Nếu chúng ta không vượt qua á thì sao? Nó tạo ra cái gì là bởi vì khi mà trong cái phần nói là trong kinh á, khi mà một cái người tâm là Phật á mà hùng tích á giận lắm, sao giận thì cái người này thứ nhất là nếu mà họ không tu á thì mình được thêm một cái người dân của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người này tu á rồi thế khi mình nói nó họ tu thành Phật họ rồi, còn những người khác thì là mình được thêm người như vậy là khi mình tu á thì ông già có mang vui. Cái ngược lại đó cũng có những thiện thần ủng hộ như thiện thần, thì chính cái điều này mình thấy là những người tu hành, những người tu nói tại sao trước cũng nói cái gì đó, tu á vì cái quan cá nhiều đời, anh có mình bị thương xót cho họ, mình tu mình biết được cho mình, thứ hai là họ rút được các cái thân của đó, chuyện cái bản thân này á, mình cho mình, mình lấy cho mình. Nhưng mà mình không quên được cái môn nợ tổ mình ấy, để thực hiện cái bản thân cho họ. Mà trong cái lần khi mà mình thấy cái niệm Phật một tiếng mà lòng hướng thì có địa ngục á, cả địa ngục được chuyển này. Và nó mới được tôi như mình mà tôi cho người khác thì sao nữa, cũng được như này. Vô về trường hợp của đức và tự nhiên đức thì cái mình nghĩ theo là Bồ Tát thiện thân được, là Bồ Tát kia lúc thiện thân được, bởi vì sao được thân cũng được thấy là Bồ Tát thiện thân. Cái thứ nhất là này là Bồ Tát à, một là lấy cái lợi ích của chúng sinh như bản quả nói quả. Cái lợi ích mình khác là lợi ích của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai nhất không phải là Bồ Tát á. Cái này ai có thấy gì, có thấy tôi thì nhớ chẳng lắm. Mình bị phỏng tay mình vượt. Mình bị phỏng tay mình vượt, bữa nay ai mình sẽ vượt về ra cái chơi rồi. Đốt con ngang mà hát tấm dây mình ra cái mình vượt rồi. Cái mình biết lửa sang cho mới hoài thượng rồi. Có trên mình á, một cách tự tạ, một cách vui vẻ. Có gì nhỏ luôn á. Thấm lửa kìa, bắt đầu quẹt rồi á. Gió bay này kéo lại mình phóng chứ mình nói thật rồi, nếu bị lỡ rồi phóng chế lên cái là chạy cùng chạy thôi. Mình nói đi sao lại có những việc họ tự nhiên nó như là cũng đang cũng lắm sao lại có những thầy tự nhiên á thì cũng chạy nóng quá lúc đó thì thành thức thì nó hết rồi, thì khi cái thành thức nó không còn nữa đó, thì cái bản năng sinh tồn nó trở lên mặt bản năng sinh tồn nó bùng nảy thì riêng là vẫn rất á. Tôi không hiểu là cái nguyện của này nó gì đâu, cái tâm nguyện của này thì cái nguyện của này cái người tôi là không bị bệnh đó, anh mình có những người có sức thế nào, nhưng mà nói chứ bằng chính một cái thân xác thịt của ngài là cái kim cang, tuy nhiên đó cũng đã thấy là ngài không ai cũng được một cách thì thân, nên quý vị là đốt những người phỏng ai có tình phỏng rồi biết phỏng cái là chạy cùng đời, những cái đoạn của ngài nó phỏng mà cái hay của ngài nó là sao, là về học nó có những cái cơ năng cái cơ được cái gì, 那就是每天就跑出去去锻炼工作的人，哎，你有钱人做技术，你有钱搞的，哎，有那个也有的，也有王军，有那个一个怎么样的？哎，哎，你讲中午在上班，就去拿了一点工钱，对吧？你要先找我们上班，就是你哎，哎，要不然先找我们。你这这这家从早就拿一包了，而且今朝这是什么用来？ cái chuyện đó. Thì khi mà vua này thấy những vị khác chung quanh hỏi đến thì ra mất rồi. Không phải đó. Và cái kinh nghiệm nó tôi thấy có những cái điều lạ đó. Nên biết trong cái mọi người không có nói. Thì một chút mình làm được, nếu mình tin tôi, mình làm được nhiều á, thì nhiều không thấy thắng được. Nhiều không thấy thắng được. Thì là tôi mới thấy tại sao rồi ngày xưa rất là quan tâm những cái gì. Coi đà mổ tay quan tâm đó, mà không thuốc men gì hết, đánh cờ nó mà mổ đó. Ai là tôi mất tôi thấy. Tôi thấy nó có. Tôi nhiều ông mới cờ. Nó như hiền vậy nè, thấy gì mình tập trung như hiền đó. Tôi rất là tin. Cái như vậy là chương trình của chúng tôi kia. Không còn có cảm giác quá không được nữa. Một lúc nào đó mình thấy chỉ có hơi thở đi vô ra. Thì cái sinh mạng mình nó dưới ra hơi thở. Đã hiểu cái hơi thở nó rất là thật. Không còn không. Giác có thân thể. Giác cái hơi lạc. Thì cái bệnh trôn thì lúc nào mình thấy.
Thì thấy tất cả những vượt lên cái trong tiềm thức nó hiện ra hết. Nó ngộ lắm. 15, 16 năm trước lỡ làm cái lỗi gì nhỏ đấy không? Quên bức, mình quên bây giờ không nhớ mọi chuyện mà lúc đó là nhớ. Thì lúc đó trong kinh là gì? Chủng tử hiện hành. Cái chủng tử gieo trong thần thức mình lúc đó nó trở lại hết.
Vậy không có cách nào
mất là mình nhìn do niệm Phật nhiều. Do cái công niệm Phật, do công tu hành đó. Bởi vì khi đó thì nó hiện ra. Cái chuyện thiện mình làm nó hiện ra, chuyện ác mình làm nó hiện ra hết. Mà nếu mình làm thiện nhiều thì sanh tâm quan hỷ. Mình sinh tâm quan hỷ thì chết thì còn gọn gàng. Mà nếu mình sinh tâm ác nhiều thì sợ sệt. Khi chết sợ sệt bị đỏ. Mà cái đó nó hiện hết. Còn tại sao chúng ta bây giờ chúng ta làm thiện niệm Phật là vậy đó? Là mình lỡ rồi một đời mình không biết bao nhiêu chịu tội. Thấy không? Bây giờ phải ráng niệm Phật, ráng dồn coi như tiềm thức mình cái công đức như nhiều. Mà khi nó hiện ra đó thì cái công đức niệm Phật nó mạnh. Mà khi đó mình nghe được thì mình sáng tỉnh đổ.
Mà thầy ở Việt Nam vừa đi vừa nguyên họ thì đang ngăn chặn lại cái khí và quán âm hiện tại cũng
một hạn tốt lắm rồi. Thực ra niệm Phật thì
nhưng mà không phải là niệm nguyên lòng cái ngăn chặn
sao cũng được, bởi vì trong cái tổ đó là mình cái vấn đề quan trọng mình á là sợ mình không niệm thôi, sợ mình không niệm thôi. Chứ còn niệm Phật á, danh hiệu Đức Phật nào cũng quý, mà khi niệm Phật tại sao vậy? Nếu mà nói sao chuyện thứ nhất là do cái nguyện lực. Tại sao niệm Đức Phật Di Đà? Là bởi vì thứ nhất là do cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà. Chứ Phật nói có hứa trước, ai niệm tên ta ta phải độ người đó. Còn những gì Phật khác không có cái nguyện đó. Thành ra khi mình niệm, thành ra niệm những vị Phật khác
đó.
Không bởi vì tùy tùy theo. Nếu mình tôi theo tịnh độ á thì niệm Phật Di Đà. Còn ngược lại nếu tôi theo thiền á thì niệm Phật nào nữa. Tại sao vậy? Cái mục đích nó khác. Cái mục đích khi niệm Phật Di Đà một mặt là hợp với cái ý của Phật Di Đà nhà có nguyện. Hai là thanh lọc cái tâm mình. Mình nhớ không nhớ những chuyện mà gian dối những lừa gạt để thấy những chuyện xa ác của thế gian. Nó phải hành đích. Còn ngược lại tu theo những con khác thì niệm Phật chú cha cũng được, Di Lạc cũng được, chú Chí cũng được. Mà như vậy thì sao? Thì có dở hơn niệm Phật cái chỗ này. Là khi đó tâm mình được tỉnh. Bây giờ khi mà niệm Phật nhiếp tâm á, niệm Phật quán cho mình nhiếp tâm á, thì cái lòng mình không còn nghĩ chuyện quấy nữa. Tâm mình được tỉnh. Nhưng mà nó không phù hợp với nguyện lực của ngài. Là nếu mà tôi theo thiền tông á, thì miễn tâm được tỉnh thôi. Tâm được tỉnh thôi. Mà tôi theo thiền, quý vị thấy rằng trong kinh á, những người tu thiền á, tâm họ được tỉnh. Tâm tỉnh á. Nhưng mà vào tới giờ cuối á, giờ cuối quý vị ha, thay vì không có có sanh vào quả ác, mà sanh một khỏi thiện nó chết. Tâm họ thuần tịnh. Nhưng mà tới giờ cuối á, thì lại không mong người tịnh độ, họ mong tịnh độ. Họ lại sanh một khỏi khác. Ví dụ như Tô Đông Phai và Phật Ấn. Tô Đông Phai, Phật Ấn. Hai người đều là một xuất gia, tu thiền. Ngũ tổ có nhìn ra chứ làm tổ. Nói chừng, bóng tâm cuối cùng thì bóng tâm khác, không cầu người tịnh độ. Mọi người thiền không cầu người tịnh độ. Thay vì sanh người tịnh độ á, lại trở lại thế gian. Sở dĩ mà cầu tịnh độ là vì nó có về một là cái nguyên của Đức Phật Di Đà. Ai niệm tên ta đó, ta tiếp dẫn người đó. Thành ra mình có tự lực là mình niệm Phật, cái tâm mình được thanh tịnh. Còn nhờ cái tha lực tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Còn những pháp môn khác thì nhờ tự lực, mình niệm Phật tâm là thanh tịnh, nhưng mà không có cái bàn tay tiếp dẫn gì đã là khó. Mà sanh lý đã ngay cả ngàn tiên á, ngàn tiên ấy nhất. Có một lần ngài nói rồi, ngài Phở Di Đà ngài hiện thần thông, ngài Phở Di Đà đi tới mà đi nửa chừng lạc nó xuống luôn á, vì cái thần thông ngài không nhờ cái ngài tự lực, không nhờ cái sai lực Phật Di Đà thì tới đi tới. Mà chúng ta ở đây á, thường thường á tu theo thiền á thì là chẳng được nhiều, nhiều biết đâu tới giờ cuối vô lâm chung nữa rồi mong tâm khác ai biết được mình. À, còn tu tịnh độ thì mình bằng tự lực có, nhờ cái sức tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Bây giờ không có nghĩ đây thì cái chỗ này là cái chỗ yếu tịnh độ đó, yếu chỉ tịnh độ đó quý vị. Yếu chỉ tịnh độ là gì? Là niệm Phật nhất tâm, cái quan trọng là nhất tâm đó. Nếu niệm Phật mình vừa niệm gì chơi thì sao? Thì sao quý vị? Có phước đức mà không sinh được Phật lại. Bây giờ quý vị niệm Phật một giờ một hồ bớt làm ác giờ, niệm Phật được 2 giờ bớt làm ác được 2 giờ. Nhưng mà nếu niệm không nhất tâm á thì khi lâm chung, trừ khi mình có những người sự hữu tri thức hộ niệm cho mình, gọi là hộ niệm á, thì mới được không. Còn nếu không thì rốt cuộc mình được là cái phước báo của trời. Điều nói như vậy đó không phải là khó đâu quý vị. Tôi chính mắt tôi thấy có những người, quý vị thấy là thật sự chúng ta chết thì đau đớn khổ não. Đời tôi thấy 2 người, tôi chưa lớn tuổi lắm, tôi thấy 2 người chết một cách tự tại, chết an lành, chết ngồi xếp bàn là chết. 2 người thì quý vị thấy rằng họ chết như vậy, tôi chỉ thấy tận mắt á, chứ không nghe đồn, thấy tận mắt á. Vậy thì mình thấy những người đó như sao quý vị? Không thấy tâm Phật đoán á, hồi họ chết mình không thấy, chết rồi mới thấy. Nhưng có bà cụ tôi ở chùa Vĩnh Hòa, có bà Năm, bà là con quả thôi, cũng tu như chân, thì thấy là con quả mà. À, chiều sáng thì đã thức sớm đến tuổi rồi, còn có cháu không có. Rồi sáng thì thức sớm lên dựng chung, tối thì niệm Phật, theo quý thầy chữ không biết, làm con quả, nấu ăn, nấu bếp, cái thầy ăn là khá nhiều. Rồi cái gì ba chết, không ai hay, các cái cấp ở chùa, đâu có ai hay. Mấy ngày sau đã hơi bệnh, thành không lên công phu, nói với thầy thôi để mình mệt quá rồi, để tu. Đó thì chiều đó không ăn chiều. Thì bữa nay đây mình có mấy ông nhỏ đem cho mẹ ăn, cho bà có tóc thì đem mẹ ăn, đau quá già đem lại cái chỗ chạy. Thì bữa nay đem xe thấy bác còn khỏe, còn mở cửa ra, bữa sau khi dọn cửa bà không ai mở. Chắc có chuyện gì là tông cửa vô cái bà ngồi chết. Ngồi chết, ngồi xếp bàn chết, một tay chắc một tay rồi thành chủ lắm. Vậy thì những người đó không chết thì không thấy, nhưng mà nội cái tư thế, cái hoài nghi đó, là thấy họ rất thoải mái. À, chết hồi đời nào không biết, không nói nghe, không nói ai hết. Vì bữa nay trưa bữa nay đem cơm cho em thì vẫn còn lấy cơm. Trưa hôm sau á thì khi mà không nghe hết, mới tông cửa mà vô, tông cửa vô thì thấy bác ngồi là chết, một tay cầm chửi, một tay chắp tay, không có chết hồi nào, cứng hết rồi. Vậy thì mình thấy trường hợp đó là sao? Phật đó có phải là bà chết trong khi bà niệm Phật? Thì thấy một người rất là phàm, rất là phàm. Là quý vị thấy đó là một trường hợp, mình có một người rất là khô. Còn trường thứ hai, cái hợp này cái người cũng trong gia đình tôi mà cũng không có phải là gia đình lâu nữa, thì cũng vậy, cũng chết ngồi đó, chết ngồi niệm Phật chết, rất là tự tại, nhưng mà không có ngồi xếp bàn, ngồi trên ghế, đại khái là ngồi ghế dựa đó, thì cũng ngồi rồi chắp tay niệm Phật trên ghế dựa chết. Quý vị thấy là có nhiều người, nhà Ấn Quang á, nhà Ấn Quang gần đây, biết bao nhiêu người chết từ kia đó. Cái điều mình thì mình nhất tâm mình tu, nếu mình nhất tâm mình tu thì được, chết tự tại, chết gọn gàng, mỗi của mình không sợ chết. Cái yếu tố mà thì những người như vậy là tại sao mỗi họ không sợ chết, họ không sợ chết thì họ mới được tự tại, họ mới dễ nhất tâm. Mà còn sợ chết thì sao quý vị? Khó nhất tâm. Thứ nhất của mình cái yếu tố tâm lý là mình không sợ chết, gọi là khổ quá rồi mình chết thì sanh về tịnh độ. Cái chết thì đúng là thay vì sợ thì lại mừng. Cái nhất là khi đã mừng như vậy thì mới dễ niệm Phật, phải không? Chứ còn nếu mình sợ, tâm lý mình sợ thì mình cứ gượng, mình chống lại cái chết, mình sống được ở này nữa. người rất là hiểu mình. Bởi vì thành ra mình phải ráng, bây giờ tập, quý vị tập thêm, thì tập ráng lúc nào hở ra cái niệm, bây giờ mình tập nó quen, cuối đứa nhỏ tập đi vậy, té, niệm, té rồi lại, niệm trở lại. Có như vậy thì mới trở thành mới gần Đức Phật được. À, hôm bữa nay thì tới đây tôi nghĩ cái chỗ này cũng là chỗ yếu của đạo Phật, của đạo Phật độ. Tuần tới thì tôi có dịp tôi sẽ nói trên quý vị. Giờ quý vị đứng lên niệm Phật nha. Thank you.